Độc tôn tam giới, chương 1709, Lưu Ly Vương thành rung động 1, góc truyện audio.com, Khổng Tước đại đế than nhẹ một tiếng, xem ra kế hoạch ra ngoài của bổn đế chỉ sợ lại phải lùi lại một đoạn thời gian ngắn. Tiểu tử, kế hoạch ra ngoài của ngươi chỉ sợ cũng phải trì hoãn mấy ngày. Bàn Long Phiệt Chủ đột phá đế cảnh, đã là chuyện ván đóng thuyền. Nhiều lắm chỉ bế quan 3 tới 5 ngày, củng cố vững chắc mất 3 tới 5 ngày, nhanh thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng. Chờ hắn xuất quan chính là lúc một đại đế hoàn toàn mới xuất hiện. Một đại đế hoàn toàn mới tự nhiên là việc trọng đại ngàn năm qua của Lưu Ly Vương Thành. Đại đế mới xuất hiện được phong hào thành lập thánh địa cấp đại đế. Làm chuyện này cần một lễ mừng long trọng, với tư cách là chủ nhân và thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Khổng Tước đại đế và Giang Trần tự nhiên không thể vắng mặt. Lúc này bọn họ phải làm chỗ dựa cho Bàn Long Đại Phiệt, phải tạo thế cho hắn. Dù sao Bàn Long Phiệt Chủ quật khởi từ nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn bọn họ. Cho dù là trở thành đại đế thứ 8, cũng sẽ được người ta gán vào cái mác Khổng Tước Thánh Sơn, vẫn là bằng hữu đáng tin của Khổng Tước Thánh Sơn như trước. 3 ngày sau, ở chỗ sâu trong Khổng Tước Thánh Sơn, bỗng nhiên có một đạo quang hoa trùng thiên bắn về phía mây xanh, sau đó thiên lôi ngập trời xuất hiện. Từ trong mây xanh có vô số quang mang bắn xuống, mây bay tán loạn, vô số chim chóc ca hót. Dị tượng thiên địa cường đại bao phủ trên không Khổng Tước Thánh Sơn, dẫn tới mây tứ phương di chuyển, trực tiếp bị thổi bay ra xa mấy vạn dặm. Trong địa bàn Lưu Ly Vương Thành, đại quốc các nơi, thành trì các nơi, kể cả đạo tràng của 7 đại đế đều bị kinh động. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Khổng Tước Thánh Sơn. Xảy ra chuyện gì? Dị tượng thiên địa mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là Khổng Tước Thánh Sơn có người đột phá đế cảnh? Tuyệt đối là đế cảnh thì mới có dị tượng thiên địa. Bình thường đột phá hoàng cảnh, dị tượng thiên địa chưa bằng 1/5 như bây giờ à? Khổng Tước Thánh Sơn có người đột phá đế cảnh, ai, chẳng lẽ là Vân Trung Minh Hoàng? Không thể nào, gần đây cũng không nghe nói trong Khổng Tước Thánh Sơn có hoàng giả có hy vọng đột phá đế cảnh à? Rốt cuộc tình huống như thế nào? Đi xem một chút đi. Cường giả cách Khổng Tước Thánh Sơn tương đối gần một chút đều đứng ngồi không yên. Cường giả đế cảnh xuất hiện, đây chính là đại sự ngàn năm có một. Loại chuyện này một khi xuất hiện, cho dù là những cường giả cấp bậc đại đế kia cũng đứng ngồi không yên. Chỉ một lúc sau, bên ngoài Khổng Tước Thánh Sơn tụ tập cường giả từ 4 phương 8 hướng. Trừ Tu La đại đế tự thị thân phận ra, 5 đại đế khác đều chạy tới. Nhất là Thương Hải đại đế kia, biểu lộ cực kỳ phức tạp, nhíu mày nhìn qua dị tượng thiên địa thật lâu không có tiêu tán trên Khổng Tước Thánh Sơn, nhíu mày không nói gì. Thực sự là dị tượng đột phá đế cảnh a, tới càng gần cảm giác càng rõ ràng. Tịch Diệt đại đế thở dài nói, không thể tưởng tượng được Khổng Tước Thánh Sơn lại có người đột phá đế cảnh, thực sự là một nơi ngọa hồ tàng long. Góc truyện audio.com, Tịch Diệt đại đế cuối cùng vẫn là bằng hữu của Khổng Tước Thánh Sơn, lúc này cũng là người đầu tiên cảm thán. Trong vẻ mặt lạnh nhạt của Niêm Hoa đại đế cũng cảm thấy vui mừng. Nhân tài của Khổng Tước Thánh Sơn vô số, không hổ là thế lực đệ nhất trong gần 5.000 năm qua của Lưu Ly Vương Thành. Khống chế Lưu Ly Vương Thành, không phải nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn thì không ai có thể hơn được. Lời này của hắn khiến cho Thương Hải đại đế, bằng hữu của Tu La đại đế cảm thấy lòng như thắt lại, chuyện này đối với bọn họ mà nói, quả thực không phải là tin tức tốt lành gì. Dã tâm của Tu La đại đế, không ngừng bị chặn đứng, không ngừng xảy ra sự cố. Hiện tại lại xuất hiện cường giả đế cấp mới, sự yên lặng ngàn năm qua rốt cuộc bị phá vỡ, Lưu Ly Vương Thành xuất hiện đại đế thứ 8. Chuyện này đối với Tu La đại đế khống chế Lưu Ly Vương Thành mà nói, càng là đả kích cực lớn. Chấn Nhạc đại đế kia cười nói, 7 đại đế chúng ta ở vị trí cao, rốt cuộc cũng thêm một đồng đạo. Chuyện này quả thực là chuyện đáng chúc mừng. Lúc này Vân Trung Minh Hoàng cũng nhanh chóng đi ra ngoài Sơn Môn, nhìn thấy 5 đại đế tề tụ ngoài Sơn Môn Khổng Tước Thánh Sơn, hắn lập tức tiến lên phía trước thi lễ. Chư vị đại đế đại giá quang lâm, Vân Trung không có tiếp đón từ xa. Mong chư vị đại đế di giá, đến trong Sơn Môn nghỉ ngơi, bệ hạ nhà ta đã ở bên trong đợi từ lâu. Vân Trung Minh Hoàng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhưng mà vẫn không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, Vân Trung à, bổn đế còn tưởng rằng ngươi đột phá đế cảnh a. Nói như vậy không phải ngươi sao? Vậy là ai? Là Dã Hồ Minh Hoàng sao? Hay là Đa Mai Minh Hoàng? Hoặc là Trấn Tuế Minh Hoàng? Tính cách của Trấn Nhạc đại đế hào phóng, hắn cười ha hà nói. Vân Trung Minh Hoàng mỉm cười nói. Chư vị đại đế, mời vào trong Sơn Môn. Chuyện này để đại đế nhà ta sẽ nói rõ cho chư vị. Vân Trung chỉ là thuộc hạ không dám nhiều lời. Mọi người nhìn thấy Vân Trung Minh Hoàng vòng vo như vậy cũng không để ý, đều nhìn nhau cười cười, nhao nhao bay vào trong Sơn Môn. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên mấy đại đế này đều không thể chờ đợi được mà muốn biết đáp án. Trong Khổng Tước Điện, Khổng Tước Đại Đế đã sớm cảm ứng được năm đại đế tới, hắn đã sớm phân phó người bên dưới tùy thời chuẩn bị đón tiếp. Giang Trần với tư cách là thiếu chủ mà Khổng Tước Đại Đế chỉ định giờ phút này tự nhiên phải ở lại bên cạnh bồi tiếp. Giang Trần cũng không có cự tuyệt bởi vì hắn biết rõ, đây là cơ hội mà Khổng Tước Đại Đế cố ý để tạo mặt mũi cho hắn. Bảy đại đế của Liêu Ly Vương Thành giờ phút này đã có 6 người tụ tập. Chỉ có Tu La Đại Đế chưa tới. Tu La Đại Đế không tới, điều này cũng nằm trong dự đoán của Giang Trần và Khổng Tước Đại Đế. Có Thương Hải Đại Đế tới, chẳng khác nào là đại biểu Tu La Đại Đế. Chúng đại đế dựa theo vị trí của mình mà ngồi xuống, rượu còn chưa kịp uống, Chấn Nhạc Đại Đế kia đã gấp gáp tới mức khó dằn nổi, nói. Khổng Tước Đạo Huynh, tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, lần này rốt cuộc là vị bằng hữu. Góc truyện audio.com, nào trong Khổng Tước Thánh Sơn đột phá đế cảnh, hiện tại đều là người cùng bối phận, sao không mời hắn ra đây a? Mấy vị đại đế khác cũng có cùng câu hỏi như vậy, thế nhưng bị Chấn Nhạc Đại Đế đặt vấn đề trước, vì vậy cả đám đều nhìn không chớp mắt vào Khổng Tước Đại Đế, hiển nhiên đều chờ đợi đáp án. Khổng Tước Đại Đế nhẹ nhàng cười, đây là trời giúp Liêu Ly Vương Thành chúng ta, ngàn năm qua lại có một cường giả đế cấp xuất hiện. Ai, đạo huynh, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Trong lòng ta vô cùng ngứa ngáy, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc người đột phá đế cảnh là ai đi a? Chấn Nhạc Đại Đế thở dài nói, đúng vậy, Khổng Tước Đạo Huynh, không nên thừa nước đục thả câu a. Cách chương.